Bất diệt Long Đế, chương 1552, Uy Đế Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly rời đi Thần Kiếm Sơn về sau, liền bắt đầu mưu đồ làm sao làm chết Hắc Kỳ Điện Điện Chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính như hắn nói, Đấu Thiên Đại Đế là đấu thiên giới tổ thần. Đấu Thiên Đại Đế sự tình liền là chuyện của hắn. Không có Đấu Thiên Đại Đế đều không có đấu thiên giới nhân tộc. Lại nói, thời gian ngắn hắn khẳng định là không diệt được tứ đại siêu thần thế lực. Sở dĩ hắn vô pháp quang minh chính đại xuất hiện tại thần giới bên trong. Bạch Thu Tuyết, Lục Nhân, Hoàng Bàn Nhược bọn người phi thăng đều cần lối ra. Thần Kiếm Sơn liền là tốt nhất đặt chân chi địa. Có Đấu Thiên Đại Đế chiếu ứng, Lục Ly rất yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Kỳ Điện tình huống Lục Ly hiểu rõ rất rõ ràng. Đây chỉ là một thế lực nhỏ, cùng Thần Kiếm Tông đấu rất nhiều năm. Bất quá Hắc Kỳ Điện Điện chủ đột phá thần giới siêu cấp đại năng, lúc này mới triệt để áp chế Thần Kiếm Tông, giết Thần Kiếm Tông không ít người. Cái thế lực này nắm giữ một cái thần giới siêu cấp đại năng, hai cái thần giới đại năng. Hai cái này thần giới đại năng đều là đằng sau mời chào. Điện chủ là thần giới siêu cấp đại năng. Mời chào hai cái thần giới đại năng vẫn là rất đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật Hắc Kỳ Điện những năm này một mực không có công kích Thần Kiếm Tông. Một là bởi vì Thần Kiếm Tông phòng ngự đại trận phá vỡ độ khó có chút lớn. Thứ hai là Hắc Kỳ Điện Điện chủ muốn đem Đấu Thiên Đại Đế thu hồi dưới trướng. Nghĩ từng bước đem Thần Kiếm Tông chiếm đoạt. Hiện tại tự có mấy cái trưởng lão tìm nơi nương tựa Hắc Kỳ Điện. Giết chết Điện chủ cùng hai cái trưởng lão, Đại Đế hẳn là tự không có áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quyết định được chú ý, giết người là rất đơn giản sự tình. Hiện tại tự xem làm sao lặng yên không một tiếng động giết chết. Không đến mức gây nên ngoại giới chú ý cùng hoài nghi. Cầm địa đồ lặp đi lặp lại quan sát. Lục Ly rất mau đưa mục quang dừng lại tại Hắc Kỳ Điện mặt phía bắc một chỗ di tích cổ bên trong. Mặt phía bắc có một tòa đã từng coi như nổi danh di tích cổ. Tên là Uy Đế Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể xưng đế. Uy Đế tự nhiên là cái cường giả tuyệt đỉnh. Uy Đế Sơn từng là hắn mộ địa chỗ. Ở trong đó có cường đại cổ thần cấm. Nhưng bên trong cấm chế bị một cái thế lực cường đại toàn bộ phá vỡ. Bên trong bảo vật bị chia cắt không còn. Nơi này hơn 10 vạn năm qua gần như không có người nào tiến vào. Vì cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Uy Đế Sơn bảo vật đã bị chứng thực toàn bộ đào rỗng. Bên trong cấm chế cường đại đều bị phá. Nhưng lại còn lưu lại một chút tiểu cấm chế. Đừng nhìn là tiểu cấm chế. Lại là cổ thần cấm. Đối với phổ thông thần linh, rất chí thần giới đại năng đều có cường đại uy hiếp. Một cái không tốt thần giới siêu cấp đại năng cũng phải chết ở bên trong. Đã bên trong không còn có cái gì nữa. Đi vào còn có thể bị giết. Ai sẽ ngu như vậy đi vào chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thần cấm Lục Ly không sợ. Hắn nhẹ nhõm có thể đi vào. Sau đó nơi này người bình thường còn không dám vào đây. Sở dĩ giống như hắn ở bên trong làm một chút bảo vật ra. Một chút thần quang ra. Đem rất có thể kinh động Hắc Kỳ Điện. Tiếp theo hấp dẫn Hắc Kỳ Điện cường giả vào đây. Uy Đế Sơn phổ thông thần linh không dám vào đến. Hắc Kỳ Điện cường giả sau khi đi vào chết ở bên trong. Việc này đối ngoại liền sẽ không gây nên quá lớn chú ý. Dù sao Hắc Kỳ Điện Điện chủ không phải bị người giết chết. Mà là bị Uy Đế Sơn cấm chế giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Đi. Lục Ly tinh tế nghĩ đến một lần. Việc này duy nhất khả năng dẫn phát ngoài ý muốn liền là Lục Ly giả tạo một chút thần quang. Bảo vật quang mang lúc. Sợ hấp dẫn phủ cận còn lại thế lực. Tiếp theo kinh động càng lớn thế lực. Đến lúc đó sợ một khi loạn, hắn muốn giết không ít người, sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tìm huyết nhận đường. Đi ở nửa đường, Lục Ly đi vòng hướng mặt trời mới mọc phủ đi đến. Chuẩn bị mời huyết nhận đường phối hợp một phen. Tỉ như giám sát thoáng cái phụ cận tin tức. Đồng thời cố ý đem Uy Đế Sơn xuất hiện. Bảo vật, tin tức trước tiên truyền cho Hắc Kỳ Điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến một cái thành nhỏ. Một đường truyền tống đi mặt trời mới mọc phủ thành. Tây đến đã từng nói mỗi cái phủ thành đều có huyết nhận đường phân bổ. Lục Ly trong thành tản bộ một vòng. Quả nhiên phát hiện quen thuộc tiêu chí. Tiến vào một cái trong lầu các. Lấy ra tây tới trưởng lão lệnh bài. Bên này phân bổ đường chủ lập tức quỳ xuống. Lục Ly nói cái gì chính là cái đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đương nhiên sẽ không hố huyết nhận đường. Nếu không đến lúc đó hắn làm sao có mặt đi gặp bàn vũ thấm, sở dĩ hắn chỉ là để huyết nhận đường phái một số người hỗ trợ đi Uy Đế Sơn bên. Ngoài giám sát tình huống, muốn bảo đảm Uy Đế Sơn bên trong xuất hiện bảo vật, muốn bị Hắc Kỳ Điện phát hiện, mà không phải bị còn lại thế lực phát hiện. Chút chuyện nhỏ này, đối với huyết nhận đường tới nói cũng không tính là sự tình. Cái đường chủ này cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lục Ly an tâm rời đi. Truyền tống đi Hắc Kỳ Điện mặt phía bắc. Một đường tiềm ẩn đã tới Uy Đế Sơn phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọn núi này quả nhiên hùng vĩ. Có hùng cứ long bàn chi thế. Khó trách Uy Đế năm đó lựa chọn nơi này làm mộ địa. Lục Ly đứng tại dưới núi. Xa xa nhìn một cái. Phát hiện kia sơn phi thường bao la hùng vĩ. Tựa như tiền phương chiếm cứ một cái cự đại hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại phụ cận dạo qua một vòng. Phát hiện dưới núi một người không có. Kề bên này tựa như có phải hay không tường chi địa. Không ai dám tới gần. Lục Ly trên đường cũng phát hiện khu vực bên ngoài đều có chút cấm chế. Mặc dù rất yếu. Nhưng đích thật là cổ thần cấm. Lên núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly để huyết linh nhi nhô ra xúc tu. Thân thể như linh hồ hướng trên núi lướt tới. Này núi là một mảnh dãy núi. Càng đi bên trong chỗ sâu đi cấm chế càng ngày càng nhiều. Lục Ly ngược lại là không có đem cấm chế phá vỡ ý nghĩ. Nơi này còn ở bên ngoài xung quanh. Bình thường thần linh cẩn thận một chút đều có thể vào đây. Tại huyết linh nhi dò xét phía dưới. Lục Ly nhẹ nhõm lách qua cấm chế hướng sâu trong núi lớn đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hao tốn nửa canh giờ. Lục Ly tiến vào sâu trong núi lớn. Hắn cũng không có đi chỗ sâu nhất. Mà là tại một tòa núi cao bên trong ngừng lại. Sở dĩ dừng lại. Là bởi vì tòa này núi cao bên trong cổ thần cấm rất mạnh. Huyết Linh Nhi nghĩ tại cái này tra xét rõ ràng thoáng cái. Nhìn xem có thể hay không học tập một chút đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly còn ở lại chỗ này tòa trong núi lớn phát hiện một loại kỳ dị thạch đầu. Loại này thạch đầu Lục Ly tại U Yến Chi Địa gặp qua. Chính là cổ ma tử địa bên trong Bất Chu Sơn xanh đỏ thạch. Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đem Tiểu Bạch theo Thiên Tà Châu bên trong phóng ra. Tiểu Bạch vừa rồi đoán chừng ngay tại ngủ say. Có chút mơ mơ màng màng. Nó mắt nhỏ liếc nhìn vài lần. Nhìn thấy Lục Ly lập tức thân mật kêu lên. Bất quá nó cái mũi nhỏ run lên. Mắt nhỏ thoáng cái hướng xuống mặt nhìn lại. Nhìn thấy dưới chân mời đỏ thạch. Nó đều không để ý tới cùng Lục Ly thân mật, bay vụt mà xuống, miệng nhỏ mở ra tự gặm không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này hẳn là trước kia có một cái cường đại dẫn lôi cổ thần cấm. Cả tòa núi giống như đều là xanh đỏ thạch, cái này có thể dẫn dắt lôi điện nên khủng bố cỡ nào a? Lục Ly thần niệm dò xét thoáng cái. Mặc dù xanh đỏ thạch ngăn trở thần niệm thăm dò vào. Nhưng Lục Ly tùy ý quét qua liền có thể tính ra. Cả tòa núi cao đoán chừng đều là xanh đỏ đống đá xây mà thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tiểu Bạch vui sướng bộ dáng. Lục Ly tâm tình tốt. Ngọn núi này xanh đỏ thạch nhiều như vậy. Đầy đủ Tiểu Bạch ăn được mấy năm a các loại. Chờ, Tiểu Bạch đem những này thạch đầu toàn bộ ăn. Thực lực có thể tiến hóa đến mức nào vô pháp đánh giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, tự cái này đi. Lục Ly nghĩ nghĩ, quyết định ngay tại cái này ôm cây đợi thỏ. Nơi này cự ly bên ngoài có nửa giờ lộ trình. Trên đường đều là cấm lưu lại cổ thần cấm. Bình thường thần linh muốn tới bên này vẫn còn có chút khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bày trận, chấm, Lục Ly bắt đầu công việc lu bù lên. Lấy ra rất nhiều trận thạch. Hắn cũng không có bố trí cường đại pháp trận. Chỉ là bố trí một cái rất đơn giản sương mù trận. Đại trận này không có tác dụng gì. Bất quá có thể làm cho bốn phía đều bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Để cho người ta xem không rõ lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nhà ngao. Hao tốn nửa canh giờ. Lục Ly chỗ cả tòa núi cao. Bao quát trên núi cao ngàn trượng không gian đều bị sương trắng bao phủ. Lục Ly đem một tòa thần sơn phóng xuất. Để thần sơn biến thành phương viên trăm trượng đại. Bay lên giữa không trung. Tản mát ra kim quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như theo uy đế sơn phía dưới xem. Tràng cảnh cũng có chút hùng vĩ. Trong núi nồng vụ liên tục. Trong sương mù trắng kim quang như ẩn như hiện. Xem xét tựa như là có trọng bảo hiện thế. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.